Mẹ ơi.
Eva là mẹ. Đã bảo là không vẽ lên tường rồi cơ mà, bẩn hết cả tường rồi đấy này.
Sao con lại xé hết giấy của bố như này? Toàn tài liệu quan trọng.
Con cho bạn chơi cùng với ngay. Đưa cho bạn mượn cái ô tô một lúc. Sao mà keyboard thế nhỉ?
Xin chào các mẹ.
Nhà ai mà có trẻ con thì đều sẽ trải qua những cái tình huống vừa rồi đúng không nào bố Tôm?
Đúng là như vậy đấy. Hồi mấy tháng ấy thì bé Tôm nhà tôi á còn chuyên mút tay cơ. Mà keyboard thì phải biết, không cho ai động vào đồ vật gì cơ ấy.
Dồi ôi, bé Tôm không phải cá biệt đâu nhá. Bố Tôm nghe đây này, góc kể tội các con bắt đầu.
Bé suốt ngày cầm bút xong rồi ngoạch hết phòng bố, hết phòng mẹ, hết phòng bé.
Ôi dồi ôi, nó nghịch lắm. Nhà cứ có cái gì là nó vẽ ra hết. Nó lấy màu, rồi lấy bút phủ, rồi lấy bút chì, rồi lấy nhiều cái nó vẽ ra tường, ra giấy nhà ấy.
Cháu nghịch đồ chơi, nghịch Lego, rồi vẽ linh tinh. Cháu vạ kinh lắm.
Nói chung là hay hỏi vì sao. Rất nhiều câu hỏi vì sao phải trả lời hóc búa.
Đấy, vừa nãy tôi chưa kể hết, chứ chàng Tôm thì có đủ mọi cá tính mà các mẹ vừa kể đấy.
Thôi, được rồi. Nói trước, đó không phải là tính xấu của trẻ con đâu nhá. Bố mẹ hoàn toàn là đang hiểu lầm rồi đấy. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Eva làm mẹ thì thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng sẽ phân tích đây này.
Thưa thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, trẻ con thì tôi thấy là có những cái hành động khá là giống nhau mà người lớn chúng ta thì nhiều khi không thể hiểu, như là chúng hay xé giấy này, ném đồ chơi này, vật dụng này, hoặc là chúng liếm mọi thứ, hoặc là vẽ lên tường, rồi là không chia sẻ đồ chơi với bạn bè. Vậy thì trước hết xin hỏi bác sĩ, đây có phải là một cái thói xấu mang tính bản năng của trẻ hay không ạ?
Thông thường trẻ dưới 24 tháng tuổi, đặc biệt là trẻ từ 4 cho đến 12 tháng tuổi, trẻ học thông qua cái khám phá, mà khám phá thông qua cái đôi bàn tay. Chúng ta sẽ nhìn thấy trẻ có độ tuổi đó là sẽ rất hay đưa tay lên nhìn và cho tay vào miệng ngậm. Và đối với cả bên y tế chúng tôi là những trẻ nào mà cái giai đoạn đó mà không biết đưa tay lên miệng ngậm, trong toàn bộ quá trình dưới 12 tháng tuổi mà không ngậm tay chút nào, điều đó là bất thường. Nhưng có những cái lớp 1 hay là cấp 1 mà trẻ vẫn còn mút tay mà lại còn cắn móng tay nữa, thì cái điều đó cho thấy là có cái gì đó bất thường. Chúng tôi hay gọi là có thể là trẻ bị căng thẳng tâm lý. Đó, do vậy chúng ta phải hiểu rằng là cùng một hành vi nhưng tùy với lứa tuổi thì là chấp nhận được.
Chúng ta cũng sẽ đi từng trường hợp, chẳng hạn như là trẻ ném các vật thì có thể giải thích thế nào với tâm lý của trẻ?
Não trẻ trong 5 năm đầu đời phát triển rất là nhanh và mạnh. Và như vậy bây giờ nhìn trong cái giai đoạn đó, ta sẽ thấy là lúc nào trẻ hay thích đập phá. Đó là cái giai đoạn khoảng chừng là 6 cho đến 8 tháng tuổi. Bởi vì sao? Lúc đấy là trẻ muốn nghe cái tiếng động. Muốn nghe xem là vậy thì đập hai cái quả chanh vào với nhau nó có tiếng kêu gì? Đập hai miếng nhựa vào nhau nó có tiếng kêu gì? Cái đồ này nó sẽ phát ra tiếng này. Đúng không ạ? Rồi giai đoạn mà trẻ khoảng chừng là 12 tháng, 14 tháng, 18 tháng, đấy là lúc là vận động tinh. Nghĩa là sao? Phối hợp giữa tay và mắt tốt, trẻ có thể bắt đầu cầm được bút, cầm được thìa. Thì giai đoạn đó thì cha mẹ bắt đầu cần phải cho con là tập vẽ. Và những lúc đó thì có thể cho con vẽ lên bảng hoặc cho con vẽ lên giấy đều được cả. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là ok, cái giai đoạn đó vừa phát triển lên đến 2, 3 tuổi, đến 4 tuổi, con lại cứ thích viết vẽ lên tường thì thế nào? Đến trước phòng khám Cây Thông Xanh, rất nhiều cha mẹ phàn nàn, em còn dán cả giấy ở chân tường, thế mà cuối cùng nó không vẽ vào cái chỗ miếng giấy em dán, nó lại bắc ghế lên, nó vẽ lên trên phía đấy. Thì bác bảo em phải làm gì bây giờ? Chúng ta là có rất nhiều năm cuộc đời để chúng ta hiểu rằng là này, sơn vào bức tường này tốn cả chục triệu đấy nhá, vẽ lên tường là điều không nên. Nhưng trẻ con làm sao nó biết điều đó? Trẻ con nó sẽ có cái cảm xúc thế này, không biết là vẽ phía trên kia với vẽ phía dưới này nó khác gì nhau, vẽ thử xem nào. Nhưng cha mẹ nhìn thấy sẽ la mắng.
Thế làm thế nào để trẻ hiểu là không được phép, và cũng có cái cách nào mà để thỏa mãn cái niềm vui hội họa của trẻ?
Thì dưới cái giai đoạn dưới 6 tuổi, bạn phải chấp nhận thôi. Hãy coi nó như đấy là một bức tường của trang trí. Trong cái giai đoạn 6 tuổi thì bạn cũng có thể làm cách thứ hai, đấy là dùng cảm xúc để điều hướng cho trẻ. Bởi vì trẻ con là nó có một cái đặc điểm là khi mà được người lớn yêu thương, đó, được khen ngợi, nó lại thích làm cái đó. Cho nên nếu như mà cứ thấy con là vẽ vào giấy này, vẽ lên trên bảng này, là cha mẹ đếm thơm này, khen này, nói chuyện cùng con thì con sẽ thiên hướng làm như thế. Còn những lúc con vẽ lên tường, ta sẽ chỉ cần nói nhẹ nhàng: ui mẹ lại tốn tiền rồi, mình không có tiền để mua đồ chơi, mình không có tiền để đi chơi rồi, lần sau mình không vẽ nữa nhá. Thì con sẽ thấy ngay, à không được mua đồ chơi à? Ok, con sẽ không vẽ nữa và con sẽ thiên sang hướng kia.
Vâng, có những cái trẻ thì lại gắn bó đặc biệt với một cái món đồ chơi nào đó. Thậm chí là lúc ngủ hay là lúc đi chơi đâu cũng mang theo. Thì đây có phải là cái dấu hiệu của một cái bệnh lý nào không ạ? Và cha mẹ cần phải làm gì ạ?
Thông thường là với trẻ nhỏ sẽ có một cái đồ vật yêu thích và trẻ tự tưởng tượng đấy là bạn, không rời. Nhưng với những cái trẻ bình thường, khi vào một môi trường mới, trẻ cũng sẽ thích thú và bắt đầu là làm quen với bạn mới. Nhưng nó mất thời gian hơn thôi. Vẫn có thể là kè kè cái món đồ chơi cũ. Nhưng với một trẻ mà chỉ có nắm cái đồ chơi cũ đấy, không muốn chơi với bất kỳ một bạn nào khác, lại kết hợp với cả cái yếu tố như là không tiếp xúc mắt, không thể hiện bằng ngôn ngữ nhu cầu của mình, đó thì đấy là những cái dấu hiệu bất thường mà cha mẹ cần phải đưa con đi khám.
Trẻ thì cũng thường có cái tính là hay giữ đồ chơi của mình và ít khi mà sẵn sàng chia sẻ với bạn. Cha mẹ mà cứ bắt cho trẻ mượn theo cái kiểu cưỡng ép thì có nên hay không ạ?
2 tuổi, 3 tuổi, đấy là lúc phát triển tính sở hữu. Chúng ta sẽ thấy trường hợp giai đoạn đó, cái gì trẻ cũng giữ. Mọi người cứ bảo là thằng này tham thế, nhưng không phải đâu. Cái đó nó là cái tâm sinh lý thôi. Và sau đó trẻ mới thấy rằng là khi bố mẹ ăn thì đưa mời bà trước. Cả nhà đều làm thế và trẻ sẽ bắt đầu hình thành là có lẽ là phải làm như thế kia. Kể cả không cần người lớn nói, trẻ cũng sẽ tự học và sẽ tự làm. Cho nên cái việc mà trẻ giữ đồ chơi, không muốn chia sẻ với ai trong giai đoạn 2-3 tuổi, mà có một số trẻ nó muộn đến giai đoạn 4 tuổi, nó là bình thường. Quan điểm của tôi rằng là tôi không khuyến cáo các cha mẹ là cứ phải đào tạo giáo dục con rằng là phải chia sẻ với bạn. Như vậy là chúng ta đang đàn áp con mình. Làm cha mẹ nó là một công việc không bao giờ dễ dàng cả, nhưng chúng ta lại không được học bài bản. Tôi nghĩ là người làm cha mẹ thông minh là người biết học từ những người khác.
Rất là cảm ơn thạc sĩ Trần Thu Hà về cuộc trò chuyện hôm nay ạ.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Đúng là làm cha mẹ thì là phải học mẹ tép nhờ.
Hôm nay học được nhiều đúng không nào? Giờ thì bố Tôm hãy xuống phố với tôi đi, tôi đang định mua khẩu trang mới cho bé tép đây.
Vừa ô nhiễm vừa gió lạnh đầu mùa, tôi cũng đi mua cho bé Tôm thôi.
Con mời mọi người đến cửa hàng nhà con ạ.
Shop mẹ cốm.
Xin chào mẹ cốm.
Chào bố Tôm, mẹ Tép, xin mời.
Chúng tôi đang muốn tìm mua khẩu trang cho các bé đây. Thời tiết dạo này ô nhiễm quá.
Ok, sẵn sàng phục vụ quý khách luôn. Nói sơ sơ như thế này nhá. Khẩu trang 3M là loại bằng giấy sợi, có van thở, dây đeo cao su, hình thù thì ôm khít mũi miệng. Còn khẩu trang y tế thì mặc dù không làm thành hình thù ôm sát, nhưng lại có ưu điểm là được diệt khuẩn. Còn khẩu trang vải cũng có loại thông thường đến loại có lớp than hoạt tính, có công dụng là diệt khuẩn. Thế nhưng mà không phải loại nào cũng có kích cỡ dành cho trẻ em đâu.
Dùng khẩu trang của người lớn cho trẻ em thì liệu có được không nhỉ mẹ cốm nhỉ?
Ôi không nên đâu. Bây giờ thì mời bố Tôm và mẹ Tép nghe lý do mà anh Nguyễn Việt Khôi Nguyên, công ty cổ phần Tầm Nhìn Mới, chuyên sản xuất khẩu trang than hoạt tính Neo Vision đưa ra ngay sau đây này.
Khẩu trang người lớn dùng cho em hay không thì đầu tiên chứng nhất là câu trả lời là không. Bởi vì cái kích thước khi mà đeo vào nó sẽ khác biệt. Nhất là nó không có sát, thứ hai không có ôm thì sẽ tạo những cái khe hở, bụi khuẩn nó cũng thể bay vào.
Vì thế thì mới phải đi mua cái loại dành riêng cho trẻ em chứ bố Tôm. Mà vừa nãy tôi thấy mẹ cốm nói đến cái loại khẩu trang mà vừa có lớp vải lại còn vừa có than hoạt tính ấy. Nhưng mà như thế thì có giặt được không hả mẹ cốm ơi?
Theo anh Khôi Nguyên thì cái loại khẩu trang này có lớp than hoạt tính, có thể tháo rời thay thế. Lớp vải thì đương nhiên là giặt được rồi. Nhưng anh Nguyên lưu ý về lớp than hoạt tính như thế này đây này.
Lớp than đó nó có thời hạn sử dụng tùy vào môi trường mình sử dụng. Và khi những cái chất bụi và những cái vi khuẩn trong khí nó đi qua lớp than đó và nó chín trong đó luôn. Khi chúng ta nhúng nó vào nước, giặt rửa nó sẽ mất tác dụng của lớp than này.
Khi mua khẩu trang trẻ em thì chúng ta nên chọn thương hiệu và cơ sở uy tín. Nhưng mà các bố mẹ nhớ là chọn cỡ vừa khuôn mặt bé thôi nhá. Nếu khẩu trang có kim loại cứng thì nhớ là bóp lại cho khít sống mũi của bé.
Cảm ơn mẹ cốm nhé.
Đến đây thì thời lượng của Eva cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.